Bộ Công an Việt Nam chiều ngày 8 tháng 12 đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, Phó Ban Kinh tế Trung ương để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bắt ông Thăng ngay sau khi Bộ Chính trị ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Thăng dưới tư cách là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng kể từ ngày 8 tháng 12. Trước đó cùng ngày, hãng tin AP và Reuters cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã họp phiên bất thường thông qua hai nghị quyết với sự đồng thuận của tất cả các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt về việc cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng. Vào tháng 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Đồng thời, ông Thăng buộc phải thôi chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Trung ương đã xác định rằng ông Thăng đã mắc những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác và nhân sự trong thời gian ông giữ cương vị Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009-2011. Trước phiên họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc kỷ luật ông Thăng, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói với VOA Việt ngữ rằng nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đội ngũ của ông thành công trong việc kỷ luật ông Thăng, có thể ông Thăng chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Tiến sĩ Hiệp nói việc cách các chức vụ trong quá khứ gần đây đã trở thành một tiền lệ trong Đảng Cộng sản. Ông Hiệp nói thêm rằng không loại trừ khả năng hình thức này sẽ được áp dụng cho cả các nhân vật từng nằm trong tứ trụ, tức là bốn nhà lãnh đạo hàng đầu về mặt đảng, quốc hội và chính phủ của Việt Nam. Quốc hội Liên bang Úc hôm 7 tháng 12 đã tổ chức một cuộc điều trần về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, trong khi chính quyền Hà Nội cấm linh mục Nguyễn Đình Thục tham dự phiên điều trần này. Từ Sydney, anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Trung Tôn, người đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm, hôm 8 tháng 12 nói với VOA rằng anh có cơ hội lên tiếng về tình hình vi phạm nhân quyền tại quê nhà.
Buổi điều trần này, cái buổi chính thức là do một cái gọi là tiểu ban nhân quyền và thượng viện, mà có cả hạ viện của Quốc hội Úc, họ đưa tổ chức và họ điều trần là để lắng nghe cái linh mục cái nạn nhân thân nhân gia đình, tức là em của những nhà hoạt động hiện tại đang bị trong tù.
Buổi điều trần được tổ chức tại thủ đô Canberra hôm 7 tháng 12, trước Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12, còn nhằm mục đích làm rõ thêm những quan ngại về nhân quyền Việt Nam mà 68 vị dân biểu Úc đã đề cập trong một bức thư chung vào tháng 10. Theo đó, các dân biểu Úc đã bày tỏ quan ngại về các đợt đàn áp ngày càng khốc liệt của chính quyền Việt Nam đối với những tiếng nói ôn hòa kể từ đầu năm 2017 đến nay. Anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa đã thay mặt cho Hội Anh Em Dân Chủ mang tiếng nói đến chính giới Úc. Đồng thời, anh Nghĩa tham gia vận động trả tự do cho cha mình là mục sư Nguyễn Trung Tôn và các thành viên khác của hội đang bị bắt giữ.
Em đã có cái con số đàn áp của Việt Nam từ đầu năm đến giờ đã có 21 người bắt và 3 người đã phải trốn đi. Và hiện tại cái tình trạng Hội Dân Chủ thì từ đầu năm 2017 đến bây giờ, em đã nhấn mạnh rằng trong số 21 cái vụ bị bắt đó thì Hội Em Dân Chủ có 7 người đã bị bắt trong đó. Và hiện tại Hội Em Dân Chủ có 13 tù nhân là những cái lớp lãnh đạo, các cái thành viên của hội đang hiện tại đang ở trong tù. Và không nguy hại cho những người trong tù mà những người hiện tại đang ở bên ngoài. Thì gần đây thì có một cái con số lên khoảng 30 thành viên đã bị công an liên tục mời lên mời xuống, hạch phệ, dọa dẫm về cái để mà lấy cái bằng chứng về cái việc kết tội Hội Anh Dân Chủ, và họ đang hiện tại họ đang rất lo sợ là họ có thể bị bắt.
Anh Nghĩa còn cho biết anh và các linh mục từ Việt Nam sang hôm 8 tháng 12 đã có buổi gặp với ông John Barry Laro, quyền thủ hiến của tiểu bang New South Wales, nơi có đông dân nhất của Úc và thành phố Sydney là thủ phủ. Anh Nghĩa cho biết ông Barry Laro hứa sẽ vận động một lá thư chung kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam. Anh Nghĩa cho biết thêm rằng chính quyền Việt Nam đã ngăn chặn việc xuất cảnh đối với linh mục Nguyễn Đình Thục thuộc giáo xứ Sông Ngọc, tỉnh Nghệ An. Linh mục Thục là người từng lên tiếng bảo vệ cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra từ năm ngoái.
Em đến từ Manila, Philippines. Và chỉ có mỗi cái quá trình xin visa là hơi khó khăn, nhưng mà mọi chuyện rất là êm đẹp đối với em. Tuy nhiên ấy, trong cái quá trình mà cái đoàn điều trần này đi ấy, thì có một người sống xuất cảnh ở Việt Nam. Để em xin phép em hỏi bạn của em là em có được cung cấp tên người này không ạ? Được ạ. Đây tên này, quý cha Thục là gì? Trong đó có một linh mục là linh mục Nguyễn Đình Thục đã bị cấm xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vì cái lý do an ninh tỉnh Nghệ An không cho phép đi xuất cảnh. Nhưng mà cũng may rằng có những linh mục khác đã có cơ hội đã đi qua đây để trình bày vấn đề vi phạm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, quyền sở hữu đất đai của người dân, những cái đàn áp mà hiện tại đang xảy ra cũng như về tình hình chính trị rất là hóc búa của Việt Nam hiện tại.
Trên mạng xã hội hôm 8 tháng 12 cũng xuất hiện một văn bản được cho là của công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất do Trung tá Nguyễn Tiến Sĩ ký hôm 6 tháng 12 nói rằng công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện ông Nguyễn Đình Thục là người thuộc diện chưa được xuất cảnh theo đề nghị của công an tỉnh Nghệ An. VOA chưa thể liên lạc với Cục xuất nhập cảnh Việt Nam để xác nhận thông tin này. Ông Nguyễn Trung Tôn là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, bị bắt vào cuối tháng 7 năm nay, cùng lúc với ký giả Trương Minh Đức, nhà hoạt động Phạm Văn Trọi và luật sư Nguyễn Bắc Truyển. Hội Anh Em Dân Chủ là một tổ chức xã hội dân sự hoạt động ôn hòa từ 4 năm trước nhằm thúc đẩy nhân quyền và tiến bộ xã hội ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam tối ngày 8 tháng 12 lên tiếng lo ngại việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ ảnh hưởng đến hòa bình ở khu vực. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tối ngày 8 tháng 12 bày tỏ quan ngại rằng lập trường mới của Mỹ về vấn đề Jerusalem có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam có quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với tất cả các quốc gia Trung Đông, trong đó có Palestine và Israel. Báo Tuổi Trẻ trích lời bà Hằng nói, Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực khu vực, quốc tế và các bên liên quan nhằm giải quyết hòa bình các cuộc xung đột, đem lại hòa bình bền vững và lâu dài cho Trung Đông, vì lợi ích và sự phát triển của tất cả các nước trong khu vực, đóng góp chung cho hòa bình khu vực và thế giới. Việt Nam tái khẳng định lập trường nhất quán về việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel dưới đường biên giới trước năm 1967, bà Hằng nói. Báo VN Express dẫn lời nữ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam cho rằng mọi giải pháp liên quan đến Jerusalem cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc dưới sự đồng thuận của các bên liên quan. Trước đó vào ngày 6 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem theo đúng cam kết khi tranh cử tổng thống trước đó. Ông Trump khẳng định việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel sẽ không ảnh hưởng đến nỗ lực của Mỹ trong việc giải quyết xung đột Israel-Palestine và Washington không nghiêng về bên nào trong các vấn đề như biên giới chủ quyền của Israel tại Jerusalem. Việt Nam từng ca ngợi và ủng hộ phong trào đấu tranh của nhân dân Palestine. Hà Nội từng xem ông Yasser Arafat, cố chủ tịch của phong trào giải phóng Palestine, là một lãnh tụ xuất sắc, biểu tượng của cuộc đấu tranh của nhân dân Palestine và là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Khi ông Arafat qua đời vào năm 2004, báo Vietnamnet trích lời chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương vào thời đó nói, ông bày tỏ sự khâm phục trước cuộc đấu tranh ngoan cường chính nghĩa của nhân dân Palestine để giành độc lập và chủ quyền, và khẳng định nhân dân Việt Nam tiếp tục sát cánh với nhân dân Palestine trong cuộc đấu tranh này.
Việt Nam đẩy mạnh tư hữu hóa doanh nghiệp nhà nước. Sau nhiều năm thất vọng và bức xúc về tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài, kể cả trong ngành ngân hàng, cuối cùng đã thấy là có một số cơ sở để có thể lạc quan. Hãng tin Reuters hôm 7 tháng 12 nói rằng, trong một loạt động thái gần đây, chính quyền Việt Nam đã cho thấy một thái độ nghiêm túc hơn trong việc bán một số lượng cổ phần đáng kể của các công ty thuộc quyền sở hữu của chính phủ. Hồi tháng trước, Việt Nam công bố kế hoạch bán tới 54% cổ phần trị giá khoảng 5 tỷ đô la của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn, tức là Sabeco, hãng bia lớn nhất Việt Nam. Đây được coi là vụ cổ phần hóa lớn nhất, rất hấp dẫn đối với nhiều hãng bia nước ngoài, kể cả Heineken, từ lâu vẫn muốn mua cổ phần của một công ty chiếm tới 40% thị phần toàn quốc. Theo Reuters, thì vụ bán cổ phần Sabeco được coi như một bước táo bạo đối với Việt Nam, một nước vẫn theo chủ nghĩa cộng sản trên nguyên tắc. Hà Nội cũng đã có những bước như sửa đổi các quy định để thúc đẩy tiến trình tư hữu hóa các doanh nghiệp nhà nước trong tương lai. Trong số những thay đổi đó, có việc bổ sung phương thức dựng sổ và các phương thức bán cổ phần lần đầu, tức là IPO, giảm bớt các hạn chế đối với các nhà đầu tư chiến lược. Một số chuyên gia được hãng tin Reuters dẫn lời nói Việt Nam đẩy mạnh cổ phần hóa vì đang đứng trước một bức tranh tài chính đang xấu đi, kể cả một mức thâm hụt ngân sách và nợ công tiếp tục gia tăng vào một thời điểm khi mà Hà Nội đang muốn chi nhiều hơn vào công tác xây dựng các cơ sở hạ tầng. Tuy vậy, các dấu hiệu tích cực về nền kinh tế Việt Nam với tốc độ tăng trưởng rất khả quan và thị trường chứng khoán đang bùng nổ thể hiện sức hấp dẫn của Việt Nam trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, giới đầu tư không trông đợi là những bất cập, những khó khăn trong nỗ lực đẩy mạnh tư hữu hóa từ trước tới nay sẽ được giải quyết trong một sớm một chiều. Tờ Thời báo Kinh tế trích dẫn đánh giá của Bộ Tài chính Việt Nam nói rằng việc thực hiện cổ phần hóa trong 11 tháng đầu năm 2017 vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến việc cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước nói chung và không đáp ứng được yêu cầu. Các số liệu công bố mới đây về nền kinh tế Việt Nam trong 11 tháng năm 2017 cho biết Việt Nam thu hút được dòng vốn FDI 33 tỷ đô la từ giới đầu tư nước ngoài, và chỉ riêng trong tháng 11, con số này đã lên tới 5 tỷ đô la. Trang web VN Economy cho biết số lượng doanh nghiệp mới thành lập tại Việt Nam là 116.000 doanh nghiệp. Trung Quốc tiếp tục là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam, trong khi Nhật Bản là quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong 11 tháng năm nay.